Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Thanh Phương, Thanh Hà và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 12 tháng 12, 2019. Phong trào chống cải tổ hưu trí tiếp diễn sau khi Thủ tướng Pháp trình bày dự án. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố Washington sẽ nhân nhượng nếu Bắc Triều Tiên ngừng khiêu khích. Tân Hội đồng châu Âu họp phiên đầu tiên với khí hậu là chủ đề trọng tâm. Báo Hoa Kỳ Times bầu chọn thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg là nhân vật của năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp lâm vào thế kẹt trong hồ sơ cải tổ hưu trí. Mục phỏng vấn, bầu cử nghị viện Anh Quốc đang bảo thủ gặp khó nếu chỉ đạt được đa số sát sao. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, phong trào đình công chống cải tổ hưu trí tại Pháp tiếp diễn và có thể sẽ gia tăng cường độ sau khi hôm qua, Thủ tướng Edouard Philippe trình bày dự án cải tổ bị toàn bộ các công đoàn chỉ trích kịch liệt. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Thủ tướng Philippe đã nêu rõ những nét chính trong dự án tiến tới thiết lập một hệ thống hưu trí phổ quát, đó là chấm dứt các chế độ hưu trí đặc biệt. Tuổi được phép về hưu vẫn là 62, nhưng tuổi được lãnh đầy đủ lương hưu cơ bản sẽ là 64. Hệ thống mới sẽ chỉ được áp dụng kể từ thế hệ sinh năm 1975. Ông Philippe còn bảo đảm là trong hệ thống mới, mọi người đều sẽ được lợi. Thế nhưng, ngay sau khi kế hoạch được Thủ tướng Philippe công bố, hôm qua toàn bộ các công đoàn đã chỉ trích kịch liệt. Ngay cả công đoàn theo xu hướng cấp tiến CFTT mà chính phủ đã hy vọng sẽ chấp nhận dự án cải tổ cũng đã cực lực phản đối. Đối với lãnh đạo CFTT, ông Laurent Berger, chính phủ đã vượt qua làn ranh đỏ. Công đoàn này đã kêu gọi các đoàn viên của họ xuống đường vào ngày thứ ba tuần tới, 17 tháng 12, ngày tổng đình công biểu tình toàn quốc. Hai công đoàn khác có tham gia thảo luận với chính phủ về dự án cải tổ là CFTC và UNSA cũng đã kêu gọi biểu tình phản đối. Mặc dù bị phản đối mạnh như vậy, trên đài truyền hình TF1 tối qua, Thủ tướng Edouard Philippe vẫn tỏ quyết tâm xây dựng một hệ thống hưu trí mà theo ông sẽ thật sự mang tính phổ quát, công bằng hơn và vững chắc hơn. Không chỉ trong ngành giao thông công cộng, phong trào phản đối dự án cải tổ hưu trí sẽ tiếp diễn hoặc lan sang các ngành khác. Một công đoàn giáo viên đã kêu gọi đình công trở lại, còn công đoàn đại diện cho giới luật sư ngày mai sẽ bỏ phiếu biểu quyết về những hành động phản đối, trong khi đó các công đoàn chính của cảnh sát đe dọa sẽ huy động mạnh hơn. Hôm nay, giao thông tiếp tục bị xáo trộn nặng nề giống như hôm qua. Chỉ có 1/4 chuyến xe lửa cao tốc TGV hoạt động trên toàn nước Pháp, cũng như 1/4 xe lửa ngoại ô Paris. Đa số các tuyến metro ở thủ đô Pháp vẫn đóng cửa. Ngoài ra, cũng chỉ có 40% xe buýt hoạt động ở vùng Paris.
Vấn đề cải tổ hưu trí chính phủ Pháp lâm vào thế kẹt là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe. Mỹ sẽ nhân nhượng nếu Bắc Triều Tiên ngừng khiêu khích. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc ngày hôm qua khẳng định là Hoa Kỳ sẵn sàng linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên về vấn đề dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, với điều kiện chế độ Bình Nhưỡng phải ngừng mọi hành vi khiêu khích mới. Thu Hành cho biết thêm.
Những bình luận trên được Đại sứ Kelly Craft đưa ra tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong bối cảnh hạn chót đàm phán vào cuối năm 2019 do Bình Nhưỡng ấn định đang đến gần và có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên lại chuẩn bị bắn thử một tên lửa tầm xa. Theo bà Kelly Craft, Hoa Kỳ, xin trích, sẵn sàng linh hoạt và công nhận cần có một thỏa thuận cân bằng, đáp ứng được những quan ngại của tất cả các bên. Nhưng bà cũng nhấn mạnh Washington không thể tự làm được một mình, mà Bắc Triều Tiên cũng phải đưa ra quyết định khó khăn nhưng táo bạo là làm việc với chúng tôi, từ trong nguyên văn. Vừa kêu gọi Bình Nhưỡng hợp tác, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo một vụ thử tên lửa mới chỉ làm phức tạp thêm nỗ lực để tiến hành thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đồng thuận tại Thượng đỉnh Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Cho đến nay, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn chưa đạt được kết quả khả quan. Hai bên vẫn bất đồng về việc xác định Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa đến cấp độ nào để được Washington giảm bớt trừng phạt.
Nhìn sang nước Anh, hôm nay là ngày diễn ra bầu cử quốc hội trước kỳ hạn tại Anh Quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Boris Johnson. 46 triệu cử tri được kêu gọi đi bầu cử. Theo thăm dò dư luận, đảng bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang dẫn đầu về ý định bỏ phiếu, nhưng khoảng cách với công đảng ngày càng bị rút ngắn. Thủ tướng Anh hy vọng có được đa số tuyệt đối ở nghị viện để có thể tiến hành Brexit muộn nhất là vào ngày 31 tháng Giêng năm tới. Còn tại Scotland, nhiều người tạm thời gạt sang một bên vấn đề ủng hộ hay phản đối việc Scotland đòi độc lập với Anh Quốc để tập trung vào hồ sơ Brexit. Từ Edinburgh, thông tín viên của RFI Anastasia Becchio gửi về bài phóng sự.
Đừng quên đi bỏ phiếu, hãy bầu cử theo sách lược. Trên một tuyến giao thông huyết mạch ở Edinburgh, những người tranh đấu để Anh Quốc ở lại Liên hiệp châu Âu với cờ Liên Âu và hô hào người qua đường. Ông Stewart đang phân phát các tờ rơi. Ông nói, tôi cố gắng để thuyết phục mọi người đi bầu cho những nhân vật muốn nước Anh ở lại Liên Âu. Trên các tờ rơi có tên của những ứng viên chống Brexit mà những người ủng hộ nước Anh ở lại Liên Âu muốn họ thắng cử, nhất là tại các khu bỏ phiếu của mình. Tại đây, việc bầu chọn theo sách lược khá là phức tạp do vấn đề độc lập của Scotland, theo như ông Sam Page thừa nhận. Sam Page là thành viên của phong trào Edinburgh bảo vệ Liên Âu. Bà phát biểu, ở Scotland có những người chống và có những người ủng hộ Scotland tách rời khỏi Anh Quốc. Nhưng chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người gạt sang một bên bất đồng đó và chỉ tập trung vào việc bầu cho những ai chống Brexit. Chẳng hạn, nếu có một ứng viên thuộc Công đảng hay Đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ Scotland thuộc về Anh Quốc ra tranh cử và đối đầu với một nhân vật của Đảng Bảo Thủ, thì chúng tôi kêu gọi mọi người đi bầu cho người đó, cho dù họ ủng hộ việc Scotland độc lập với Anh Quốc, bởi vì điều chúng tôi muốn trước tiên là được ở lại Liên hiệp châu Âu. Tại Edinburgh, đa phần các ứng viên thân Liên Âu được ủng hộ nhiều, nhất là các thành viên của SND, Đảng Dân tộc Scotland, đảng mà cô Patricia Chong chưa từng là nghĩ sẽ có ngày bỏ phiếu ủng hộ. Cô giải thích, lý do duy nhất là để chống lại Brexit. Tôi không ủng hộ Scotland độc lập khỏi nước Anh, nhưng tôi phản đối Brexit. Cho dù kết quả bỏ phiếu là gì đi chăng nữa, thì các thành viên của phong trào Edinburgh ủng hộ Liên hiệp châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục đấu tranh.
Anastasia Becchio, Edinburgh, RFI.
Vẫn tại châu Âu, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc điều trần của lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện bà Aung San Suu Kyi trước tòa án quốc tế tại La Hay về cáo buộc diệt chủng người Rohingya. Gambia, quốc gia đệ đơn kiện lên tòa công lý quốc tế, lên án việc bà Aung San Suu Kyi im lặng trước các tội ác của quân đội Miến Điện. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, các luật sư của Gambia khẳng định lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện đã nhắm mắt làm ngơ trước cáo buộc giết người hàng loạt, hãm hiếp, trục xuất người ồ ạt, khi bà Aung San Suu Kyi khẳng định quân đội Miến Điện chỉ nhắm vào các lực lượng phản kháng. Một luật sư nhấn mạnh là từ cưỡng hiếp đã không một lần nào được lãnh đạo chính phủ Miến Điện nhắc đến. Ngày hôm qua, bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu phái đoàn của chính quyền Miến Điện đến La Hay, đã bác bỏ cáo buộc quân đội Miến Điện chủ trương tiến hành chiến dịch diệt chủng. Tuy bà có thừa nhận không thể loại trừ việc quân đội Miến Điện đã sử dụng vũ lực thái quá. Một mặt cực lực bác bỏ tội danh diệt chủng, mặt khác lãnh đạo chính phủ Miến Điện Aung San Suu Kyi cũng so sánh việc khoảng 700.000 người Rohingya phải chạy ra nước ngoài tị nạn với làn sóng tị nạn của 200.000 người Serbia chạy khỏi Croatia do bị lực lượng vũ trang Croatia truy bức trong những năm 1990. Lãnh đạo Miến Điện cũng nhấn mạnh là với việc chính quyền của bà đã ký kết một thỏa thuận với Bangladesh để người tị nạn được hồi hương, không thể quy cho chính quyền Miến Điện tội ác diệt chủng. Buổi điều trần của Aung San Suu Kyi được truyền hình trực tiếp tại Miến Điện. Cuối ngày hôm nay, phía Miến Điện sẽ đưa ra tuyên bố cuối cùng. Tòa công lý quốc tế không xác định ngày đưa ra các biện pháp tạm thời, tuy nhiên dự kiến các thông báo đầu tiên sẽ được đưa ra vào tháng Giêng năm tới. Trong lĩnh vực môi trường, tiếp theo phiên họp của Tân Ủy ban châu Âu công bố thỏa ước xanh trước nghị viện. Ngày hôm nay, đến lượt Tân Hội đồng châu Âu nhóm họp phiên đầu tiên. Khí hậu sẽ là chủ đề trọng tâm hai ngày làm việc của nguyên thủ và lãnh đạo các nước châu Âu.
Tân Hội đồng châu Âu do chính trị gia người Bỉ Charles Michel đứng đầu sẽ phải cố gắng đạt đồng thuận trong việc hướng đến mục tiêu châu lục trung hòa về khí thải vào năm 2050. Mục tiêu đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất vào ngày hôm qua với tham vọng đưa Liên Âu trở thành đầu tàu của nhân loại trong công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, khối 28 nước không dễ dàng đạt được đồng thuận. Giới quan sát đặt câu hỏi liệu ngân sách 100 tỷ euro đầu tư mà Ủy ban châu Âu công bố hôm qua trong khuôn khổ cơ chế chuyển hóa công bằng cho các khu vực và lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất có thuyết phục được ba quốc gia lưỡng lự nhất hay không? Đó là Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Ba quốc gia này vốn rất phụ thuộc vào than đá, chờ đợi được Liên Âu hỗ trợ nhiều về tài chính. Trong khi đó, AFP dẫn một nguồn tin từ Ba Lan thì cảnh báo là công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh rất tốn kém và mang lại nhiều thách thức cho quốc gia này. Thủ tướng Cộng hòa Séc ước tính công cuộc chuyển sang nền kinh tế trung hòa về carbon đòi hỏi một cái giá khổng lồ lên đến 26,5 tỷ euro đối với riêng Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc cũng yêu cầu Brussels xem hạt nhân là loại hình năng lượng cần được tài trợ để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Đây cũng là lập trường của Pháp, nhưng quan điểm này bị Đức, Áo và Luxembourg phản đối. Ngày hôm qua, vấn đề năng lượng hạt nhân đã cản trở các nước châu Âu tìm được một đồng thuận về tài trợ xanh.
Vẫn trong lĩnh vực khí hậu, ngày hôm qua, nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg, 16 tuổi, đã trở thành nhân vật của năm, trẻ nhất, được tạp chí Time của Mỹ bầu chọn kể từ năm 1927.
Từ hội nghị về khí hậu COP25 ở Madrid, sau khi hay tin này, Greta Thunberg đã viết trên mạng Twitter: "Không thể tin được, tôi xin chia sẻ niềm vinh dự lớn lao này với những người tham gia phong trào Friday for Future, thứ sáu vì tương lai, và cho những nhà hoạt động vì khí hậu ở khắp nơi." Theo hãng tin AFP, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hoan nghênh sự lựa chọn của tạp chí Time. Kể từ khi một mình bãi khóa biểu tình vào mỗi thứ sáu trước Quốc hội Thụy Điển, Greta Thunberg đã là tấm gương đối với ngày càng nhiều bạn trẻ xuống đường cũng vào mỗi thứ sáu trong khuôn khổ phong trào để yêu cầu các lãnh đạo thế giới thi hành các biện pháp triệt để nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta. Phong trào Friday for Future đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 9 vừa qua với các cuộc tuần hành của giới trẻ tại nhiều thành phố ở khắp Nam Châu để gióng lên tiếng chuông báo động ngay trước một hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về khí hậu. Tại hội nghị này, cô thiếu nữ Thụy Điển đã lên diễn đàn để mạnh mẽ lên án các lãnh đạo thế giới không có hành động gì chống biến đổi khí hậu. Đã có nhiều người dự báo là với những thành tích như vậy, Greta Thunberg rất xứng đáng được giải Nobel Hòa bình 2019, nhưng rốt cuộc giải này được trao cho Thủ tướng Ethiopia.
Về hồ sơ luận tội phế truất Tổng thống Mỹ, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã họp tối ngày hôm qua để thảo luận về hai tội danh lạm quyền và cản trở công việc của Quốc hội mà Hạ viện nhắm vào ông Donald Trump. Sau cuộc thảo luận tối hôm nay, Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua hai tội danh nhắm vào Tổng thống Trump. Tiếp theo, Hạ viện sẽ bỏ phiếu văn bản nói trên trong phiên họp toàn thể, có thể là vào tuần tới. Tuy nhiên, tình hình có vẻ dường như ngày càng bất lợi cho phe Dân Chủ. Theo một cuộc điều tra gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh bại mọi ứng cử viên Đảng Dân Chủ tại bang Michigan, nơi ông giành thắng lợi với tỷ lệ sát sao trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ông Trump cũng đang tăng cường vận động ở hai bang chủ đạo là Pennsylvania và Wisconsin. Theo thông tin viên Ekafi Ankope tại Washington, thay vì bị suy yếu do thủ tục luận tội phế truất, Tổng thống Mỹ biết nắm cơ hội để thúc đẩy cử tri Cộng hòa.
Ông Donald Trump không ngừng tố cáo quá trình luận tội truất phế Tổng thống mà Đảng Dân Chủ tiến hành là sự lừa đảo, truy bắt phù thủy, thậm chí là đảo chính. Thế nhưng đây cũng là công cụ vận động tranh cử tuyệt vời để gây quỹ cho Tổng thống. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, khi thủ tục truất phế Tổng thống được công bố, phe của Tổng thống Donald Trump đã đầu tư ồ ạt vào quảng cáo trên Facebook. Từ đó, khoảng 5,4 triệu đô la đã được chi trên mạng xã hội này. Ngoài những thông điệp có chủ đích, còn có rất nhiều tin nhắn kêu gọi quyên góp. Ở mỗi giai đoạn mới của tiến trình luận tội truất phế, tin nhắn lại được gửi tới tấp đến điện thoại di động của tất cả những ai từng tham dự một buổi meeting của Tổng thống. Chiến lược này rất có hiệu quả. Ví dụ, chỉ trong ngày đầu tiên của các phiên điều trần công khai tại Hạ viện, đã có khoảng 3 triệu đô la được quyên góp cho chiến dịch tranh cử Tổng thống, với mức trung bình là gần 200 đô la mỗi người. Song song với nỗ lực quảng cáo và tài chính này, các cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy lợi thế thiên về Tổng thống. Hiện tại, ông Trump được cho là sẽ thắng cử ở 3 bang quan trọng, cho dù đối thủ của ông là bất kỳ ứng viên Đảng Dân Chủ nào.
Ankorpe, Washington, RFI.
Hạ viện Ấn Độ thông qua luật cấp quốc tịch cho dân tị nạn nhưng loại trừ tín đồ Hồi giáo. Trong đêm hôm qua rạng sáng nay, Hạ viện Ấn Độ đã bỏ phiếu thông qua luật này với tỷ lệ 311 phiếu thuận, 80 phiếu chống. Theo bộ luật thì công dân ba nước Afghanistan, Bangladesh và Pakistan là người Ấn Độ giáo, đạo Sikh, đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay Hỏa giáo có thể được nhập quốc tịch Ấn Độ. Tuy nhiên, người Hồi giáo tị nạn bị loại trừ. Ba nước láng giềng nói trên là nơi đa số dân cư theo đạo Hồi. Luật mới về cấp quốc tịch thay thế cho luật quốc tịch năm 1955 cấm cấp quốc tịch cho dân nhập cư bất hợp pháp. Thông tin viên Sebastian Faxi tường trình từ New Delhi.
Giấc mơ của hàng triệu người là nạn nhân và bị loại trừ giờ đây đã trở thành hiện thực. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ca ngợi luật vừa được thông qua. Đối với chính phủ do phe dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ giáo điều hành, luật về cấp quốc tịch sẽ cho phép nhiều người Afghanistan, Bangladesh hay Pakistan không theo đạo Hồi được nhận quốc tịch Ấn Độ nếu sống tại Ấn Độ từ 6 năm trở lên. Đối với những người nước ngoài khác, thời gian đòi hỏi là 11 năm. Phe dân tộc chủ nghĩa theo Ấn Độ giáo cầm quyền khẳng định luật này có mục tiêu bảo vệ các cộng đồng theo tôn giáo thiểu số ở ba quốc gia nói trên. Theo đối lập Ấn Độ, đây là một biện pháp để ngăn chặn những tín đồ Hồi giáo trong khu vực được cấp quốc tịch Ấn Độ, thậm chí còn có khả năng tạo điều kiện trục xuất cả những người đã sống tại Ấn Độ. Luật này thậm chí có thể là bất hợp pháp vì xâm phạm các nguyên tắc bình đẳng và thế tục được ghi trong hiến pháp. Đối với ông Palaniapan Chandabraham Thadencheko, Palaniapan Chindambaram, nghị sĩ đối lập Đảng Quốc Đại, dự luật này sẽ phải bị đưa ra trước tòa án tối cao. Ông nói, xin trích, người ta đã đòi hỏi các nghị sĩ phải thực thi một điều vi hiến. Dự luật này sẽ được đưa ra để các thẩm phán xem xét về tính hợp hiến. Tôi cho rằng chính phủ này sẽ dùng quyền lực để luật được thông qua nhằm thực thi chính sách coi người Ấn là thượng đẳng. Đây là một ngày đáng buồn. Tòa án tối cao vốn được coi là một định chế độc lập tại Ấn Độ, nhưng gần đây các thẩm phán của tòa đã đứng về phe Ấn Độ giáo, chống lại người theo đạo Hồi. Tình hình hiện nay có lợi cho chính phủ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày hôm nay, Nga chính thức trục xuất hai nhà ngoại giao Đức, quyết định được đưa ra để đáp trả việc Berlin trục xuất hai nhà ngoại giao Nga hôm 4 tháng 12 vừa qua, sau khi một cựu chiến binh ly khai người Georgia bị ám sát trong một công viên ở trung tâm Berlin hôm 23 tháng 8. Phía Đức nghi ngờ Nga và Chechnya có liên quan đến vụ ám sát trên. Trong thông cáo ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Đức lên án quyết định vô căn cứ của Moscow.
Còn tại Algeria, bầu cử tổng thống hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn. Những người phản đối cho rằng cả 5 ứng viên tổng thống lần này đều là những người của các chế độ cũ.
Leo núi và trèo vách đá được Ủy ban Văn hóa Giáo dục UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Pháp, Ý, Thụy Sĩ là 3 quốc gia chủ trì hồ sơ này.
Thiếu xăng dầu, nông dân Cuba dùng phương tiện truyền thống, trâu và ngựa tiếp tục trở thành sức kéo chính ở nông thôn. Xe ngựa thường dành cho du lịch giờ trở thành phương tiện chính ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là do cấm vận của Mỹ nhắm vào dầu khí của Venezuela, nhà cung cấp chính cho Cuba. Nhiều trạm xăng dầu ở các thành phố lớn phải đóng cửa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chính phủ Pháp lâm vào thế kẹt trong hồ sơ cải tổ hưu trí.
Mặc dù hôm qua, Thủ tướng Edouard Philippe đã trình dự án cải tổ hệ thống hưu trí của Pháp, bảo đảm là mọi người sẽ được hưởng lợi từ hệ thống hưu trí phổ quát, công bằng hơn và vững chắc hơn, nhưng các công đoàn vẫn không chấp nhận và vẫn tiếp tục kêu gọi đình công biểu tình phản đối. Hưu trí từ lâu vẫn là một hồ sơ vô cùng nhạy cảm ở Pháp, bởi vì dân Pháp vẫn rất gắn bó với một trong những chế độ hưu bổng tốt nhất thế giới. Không phải đến bây giờ mà trong hàng chục năm qua, hệ thống hưu trí của Pháp đã được cải tổ nhiều lần để thích ứng với tình trạng dân số già đi. Nhưng ngay từ năm 1991, cố thủ tướng Michel Rocard đã từng tuyên bố chỉ cần cải tổ hưu trí là đủ để làm đổ nhiều chính phủ. Chưa đến mức bị đổ, nhưng trước Edouard Philippe, nhiều chính phủ đã lao đao khốn khổ về cải tổ hưu trí, đặc biệt là chính phủ của Thủ tướng Alain Juppé. Vào năm 1995, ông Juppé cũng đã từng muốn cải tổ các chế độ hưu trí đặc biệt, nhưng dự án chưa có mà nước Pháp đã bị tê liệt suốt 3 tuần lễ do phong trào đình công trong ngành giao thông công cộng. Bị phản đối quá mạnh, cuối cùng Thủ tướng Juppé đã buộc phải từ bỏ việc cải tổ. Như đã nói ở trên, cho tới nay hệ thống hưu trí của Pháp đã được cải tổ nhiều lần, nhưng chỉ là cải tổ một phần, và kể từ sau chính phủ Juppé chưa ai dám đụng đến các chế độ hưu trí đặc biệt. Lần này, Tổng thống Emmanuel Macron đã thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử, đó là cải tổ triệt để hệ thống hưu trí của Pháp, xóa bỏ toàn bộ các chế độ đặc biệt. Để dự án cải tổ thuyết phục được công luận và để các công đoàn không còn lý do để tiếp tục kêu gọi đình công biểu tình, chính phủ của Thủ tướng Edouard Philippe đã đưa vào đó nhiều bảo đảm để không một ai, không một ngành nào bị thiệt thòi trong một hệ thống hưu trí phổ quát. Hôm qua, khi trình bày dự án cải tổ, Thủ tướng Philippe đã tưởng rằng công đoàn theo xu hướng cấp tiến CFDT sẽ ủng hộ và như vậy là mặt trận công đoàn sẽ bị rạn nứt. Nhưng cuối cùng, CFDT lại lên tiếng phản đối mạnh, không kém các công đoàn kia, và thậm chí còn kêu gọi tham gia xuống đường biểu tình toàn quốc ngày 17 tháng 12 tới. Mặt khác, không chỉ có ngành giao thông công cộng, mà giới giáo viên cũng hoài nghi về dự án cải tổ hưu trí, mặc dù Thủ tướng Philippe hôm qua bảo đảm là lương hưu của họ sẽ không bị giảm và cam kết này sẽ được đưa vào luật. Ngay cả cảnh sát nay cũng nhập cuộc vì lo ngại cho lương hưu của họ sau khi cải tổ. Ấy là chưa kể giới trẻ, nhất là sinh viên, sẽ rất bất bình vì hệ thống hưu trí phổ quát sẽ chỉ được áp dụng cho thế hệ sinh từ năm 1975 trở đi. Nói cách khác, chính phủ của Thủ tướng Philippe này giống như đang tứ bề thọ địch và ngày càng lún sâu vào thế kẹt, hầu như không còn lối thoát nào khác ngoài việc từ bỏ dự án. thay Israel là từ bỏ biện pháp bị phản đối mạnh nhất theo những yêu cầu của toàn bộ các công đoàn cũng như các đảng đối lập cánh tả. Tổng thống Macron và thủ tướng của ông có lẽ tin tưởng rằng bất chấp những chống đối đó, dự án cải tổ hưu trí của họ cuối cùng sẽ được toàn thể dân Pháp chấp nhận và tỷ lệ dân Pháp ủng hộ phong trào đình công biểu tình rồi sẽ giảm đi. Đây là một nước cờ mạo hiểm, liều lĩnh vì không ai có thể dự đoán được tình hình sẽ đi đến đâu trong những ngày tới. Phong trào chống đối rất có thể sẽ kéo dài cho đến những ngày nghỉ lễ cuối năm nếu chính phủ không nhượng bộ. Nước Pháp, đặc biệt là vùng Paris, tiếp tục bị tê liệt. Người đi làm chen chúc khốn khổ, dài cổ chờ xe. Những người buôn bán thì sẽ thất thu nặng nề, trong khi bình thường những ngày cuối năm là những ngày hốt bạc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh sẽ giới thiệu với quý vị về chủ đề vùng Donbass, con tin để Nga kìm chân Ukraine. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Ngày hôm nay, 46 triệu cử tri Anh Quốc được kêu gọi đi bầu cử quốc hội. Theo thăm dò ý kiến, đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson hiện đang dẫn đầu với ý định bỏ phiếu, nhưng khoảng cách với công đảng ngày càng bị rút ngắn. Nếu kịch bản này xảy ra, thì Thủ tướng Boris Johnson và đảng bảo thủ gặp những khó khăn gì trong việc tiến hành Brexit? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với luật sư Hoàng Đức Thắng từ London.
Thưa luật sư Hoàng Đức Thắng, kết quả thăm dò gần đây của Viện YouGov dự đoán là đảng bảo thủ sẽ về đầu với số phiếu khá sát sao trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay. Vậy kết quả này có khả tín hay không? Và có những yếu tố nào có thể làm đảo ngược được cán cân so với kết quả thăm dò này hay không?
Mọi cái kết quả đánh giá thăm dò nó đều chỉ có cái ý nghĩa tương đối. Trên thực tế, khó mà có thể dựa được vào các cái kết quả thăm dò này trừ trường hợp mà cái cán cân nó quá chênh lệch. Nếu chúng ta nhớ đến cái kết quả thăm dò lần trước ấy, thì nó đã không cho thấy rằng là cái phe ủng hộ Brexit sẽ thắng cuộc với một cái biên độ lên tới hơn 4%, tức là cũng tương đối lớn. Thế nên trong cái trường hợp này khó mà có thể dựa vào đó mà chúng ta nói rằng là đảng bảo thủ sẽ thắng. Mặc dù với tất cả những cái diễn biến và các cái thăm dò gần đây thì đều cho thấy rằng đảng bảo thủ có thể sẽ giành được một cái đa số phiếu ở mức tối thiểu, dự kiến là khoảng là từ 5 tới 10 người tranh so với mức qua bán. Thế còn chị nói rằng là có những yếu tố nào mà có thể ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng? Thực ra có rất là nhiều, tôi chỉ nêu 3 điều thôi. Cái thứ nhất là vì ở đây chúng ta đưa ra một cái cuộc bầu cử quốc hội trong trưng cầu dân Ý. Cho nên việc mà bầu cử quốc hội thì nó ăn theo từng khu vực một. Nếu như mà các cử tri của từng đảng một mà sống tập trung nhiều ở khu vực nào thì khu vực đó được coi là một cái vùng, nó gọi là vùng an toàn, tiếng Anh gọi là safe zone, tức là vùng đó chắc chắn là cái ứng cử viên của đảng đó sẽ thắng. Thế nhưng mà ở những cái vùng khác ấy, nơi mà cái số lượng cử tri nó tản mát hơn và không có một cái đa số phiếu rõ rệt từ từng đảng nào ở đây ấy, thì đấy là cái khu vực mà những cái vận động cuối cùng có thể mang lại một cái sự thay đổi nhất định và từ đó thì có thể ảnh hưởng tới ranh giới thì bỏ phiếu của các đảng. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là trong vài ngày gần đây người ta hay nói đến việc công bố thêm nhiều các cái số liệu về kinh tế, rồi có cả chuyện bới móc một số chuyện về đời tư, về này khác của các ứng cử viên. Thì những cái chuyện đó nó cũng có thể ảnh hưởng nhưng mà chỉ ở một cái mức độ tương đối nhỏ nhất định thôi đối với lại cái tâm lý của cử tri trong vấn đề này. Và cái thứ ba nữa là phải xét tới một yếu tố cũng hơi độc đáo, đó là thời tiết của ngày hôm nay nó như thế nào. Nếu mà thời tiết của ngày hôm nay mà nó tốt thì số lượng cử tri đi bầu sẽ cao hơn, còn nếu như mà có mưa, bão, gió, dông lốc vân vân thì số lượng cử tri ở nhà sẽ cao hơn. Và cũng phải nói rằng là với cái dân châu Âu, cả Anh, cả Pháp đều vậy, thì một thông thường chúng ta đều biết là có khoảng độ 1/4 số cử tri sẽ không đi bầu cử, vì họ cho rằng là đảng nào lên lãnh đạo thì cũng thế, thì không đáng mất công để họ đi bầu.
Nếu trong trường hợp mà đảng bảo thủ giành được đa số phiếu, thì Thủ tướng Boris Johnson sẽ còn phải đối mặt với những thách thức nào khác? Tại vì ông hứa là ông ấy có đa số, ông sẽ tiến hành Brexit, thì anh có thể nêu một số các cái khó khăn khác được không ạ?
Cái câu hỏi của chị thì rất là rộng, bởi vì khi nói đến khó khăn trong quá trình cầm quyền của các cái đảng phái nắm quyền ở châu Âu, nó rất là lớn. Riêng cái chính trường của Anh thì nó còn phức tạp hơn một chút, vì tính tự tôn và tự lập của các cái đại biểu dân cử của Anh là rất là cao. Và họ coi rằng cái nghề nghiệp chính trị nó không phải là một cái nghề nghiệp mang cái tính chất để mà có thu nhập hoặc để kiếm sống. Đấy là một cái cách mà để thể hiện cái tôi của mình. Cho nên họ sẵn sàng là từ bỏ đảng của mình, cũng giống như là các bộ trưởng sẵn sàng từ chức nếu mà cảm thấy là không hài lòng hoặc là không cùng quan điểm với giới chức lãnh đạo. Nên việc mà trong hàng ngũ của các đảng lớn, bất kể đảng nào, luôn luôn có một số đảng viên được bầu lên nhưng mà sẵn sàng rebel, tức là sẵn sàng là phản loạn và đi ngược lại cương lĩnh đảng của mình, chấp nhận là bị đảng đó gạch tên khỏi danh sách đảng viên, là cái chuyện nó luôn luôn có. Cho nên trong trường hợp này, nếu như ông Boris Johnson muốn thực sự có một cái con số an toàn nhất cho mình để mà thông qua các cái quyết định, các cái đạo luật mà theo cái định hướng của đảng của mình, thì người này cần phải có thêm một cái số, tôi tạm gọi là một cái số lượng dự bị hay là một cái số dự phòng, phòng trường hợp mà có nhiều thành viên của Quốc hội thuộc đảng của mình mà họ không tuân theo cái quy định của đảng. Nên tôi nghĩ rằng tối thiểu phải có độ khoảng 10% dự phòng như vậy, dựa trên cái số qua bàn này thì mới dễ dàng cho ông để thông qua các quy định của mình. Còn nếu trong trường hợp mà ông chỉ có một cái số dự phòng ở mức tối thiểu, tức là vào độ khoảng 5 hoặc là 6 đại biểu, thì mức đó thực sự không được chắc chắn và trong nhiều trường hợp sẽ gây khó khăn cho ông trong cái việc mà thông qua các quy định khác. Chúng ta nhớ rằng là trong các cái lần bỏ phiếu liên quan đến Brexit vừa rồi và cả các cái đạo luật khác nữa, thì đã có từng tới khoảng gần 30 đại biểu của đảng bảo thủ trong Quốc hội, thời điểm cao nhất là như vậy, thời điểm khác thì có khoảng 21 người, thì đã đưa ra quyết định ngược lại với lại cái cương lĩnh của đảng, mặc dù thì đảng đã tuyên bố thẳng rằng người nào mà bỏ phiếu chống lại đảng trong trường hợp này thì sẽ bị bỏ tên ra khỏi danh sách của đảng, nhưng họ vẫn làm như vậy. Trong đó bao gồm kể cả những vị mới cấp tiến cũng như những vị lâu đời, những vị già, những vị mà tạm gọi là các công thần của đảng. Cái nguy cơ thứ hai nữa là cái sự liên kết của các cái đảng phái đối lập trong trường hợp mà cái đảng của ông này không giành được đa số phiếu hoặc chỉ giành được đa phiếu mức tối thiểu, thì cộng với vậy một cái số nhỏ phản loạn này trong nội bộ của đảng thì có thể gây một cái thời kỳ nó bất ổn lâu dài trong cái tương lai sắp tới. Bởi vì chỉ biết sau cái quá trình Brexit này, cứ cho là Brexit thành công nữa, thì sau cái vấn đề này sẽ đến một quá trình đàm phán rất là cam go trong thời gian tới, trong đó có cái việc mà phải thương lượng thỏa thuận rất nhiều những cái gói nhượng bộ về kinh tế giữa hai bên. Thì đây cũng sẽ là cái thời điểm để mà các đảng đối lập họ xoáy vào, họ tìm mọi cách tấn công đảng cầm quyền, bất kể là công đảng hay là đảng bảo thủ, và các cái khó khăn sắp tới sẽ rất là dồn dập đối với lại đảng cầm quyền.
Thế thì công đảng có thể đóng vai trò gì nữa trong quốc hội sắp tới và trong tiến trình Brexit ạ?
Tương tự như chính trường của Mỹ, là Anh Quốc có hai cái đảng đối lập nhau chính, đó là bên đảng bảo thủ và công đảng. Cho nên dù công đảng sắp tới có thất bại ở mức độ nào, họ vẫn sẽ là đảng đối lập ở trong quốc hội. Và các quý vị biết đấy, là cái vai trò của đảng đối lập ở trong xã hội ở Anh Quốc nó không đơn giản chỉ là bên thua cuộc ở trong các cái cuộc bầu cử, mà ở đây người ta có cái dùng từ là shadow, tức là cái bóng. Đây là một cái cơ chế giám sát về mặt chính trị, giám sát về mặt quyền lực một cách trực tiếp với lại cái lực lượng cầm quyền. Tôi nói thế này để chị hiểu, tại các cái bộ ngành của Anh Quốc, check không đối diện trực tiếp nhưng mà check khoảng 2-3 mét đối với lại cái cửa phòng của bộ trưởng của một bộ, thì là cái văn phòng của gọi là shadow secretary, tức là cái văn phòng của ông bộ trưởng của cái đảng đối lập, hay nói cách khác đấy là cái người mà trong trường hợp đảng đối lập lên cầm quyền sẽ trở thành bộ trưởng của cái bộ đó. Và cái người đó cùng với một cái bộ sậu tất nhiên là ít thôi, khoảng 5-6 người của mình, thì ngồi ở trong cái văn phòng như vậy gần như đối diện thẳng với lại cái cửa phòng của ông bộ trưởng cầm quyền hiện nay. Thế như vậy cái vai trò của họ ở đây đã được cái hệ thống chính trị đây nhìn nhận rằng là như là người mà sẵn sàng tiếp quản chính quyền một khi mà cái cơ cấu quyền lực nó có đổi chiều. Và như thế thì cái vai trò của họ cho phép họ có thể có cái sự giám sát tới cái mức gần như tối đa với hoạt động của bộ đó. Tôi muốn nói rằng là cái vai trò của cái đảng đối lập ở đây nó cái vai trò giám sát rất là lớn ở trong cái quyền lực của xã hội. Cũng như chị nhớ rằng vào cái ngày thứ tư hàng tuần, đây không phải là thông lệ mà là một điều quy định của luật rằng là cứ vào thứ tư hàng tuần thì có 3 giờ chất vấn thủ tướng đảng cầm quyền. Và trong cái thời gian đó thì chính người đứng đầu đảng đối lập sẽ là người mà chất vấn thủ tướng cầm quyền trong 3 tiếng liên tục về các cái vấn đề đang xảy ra hàng ngày trên lãnh thổ của Anh Quốc và trong phạm vi hoạt động của chính quyền hiện nay. Cái điều đó cho thấy rằng là lãnh đạo của đảng đối lập được yêu cầu phải đi sâu bám sát và ở một cái tư thế sẵn sàng chuyển sang để về quyền lực một khi mà có thay đổi trong cơ cấu lựa chọn của người dân. Như thế thì tôi muốn nói rằng là cái vai trò của đảng đối lập ở đây là rất lớn và là một cái điều mơ ước của mọi chính đảng, không phải đơn giản chỉ vì cái việc mà họ thua nên họ trở thành đảng đối lập.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng tại London.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa lan. Phong trào chống cải tổ hưu trí tiếp diễn sau khi Thủ tướng Pháp trình bày dự án. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố Washington sẽ nhân nhượng nếu Bắc Triều Tiên ngừng khiêu khích. Tân Hội đồng châu Âu họp phiên đầu tiên với khí hậu là chủ đề trọng tâm. Báo Mỹ Time bầu chọn thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg là nhân vật của năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ Pháp lâm vào thế kẹt trong hồ sơ cải tổ hưu trí. Mục phỏng vấn, bầu cử nghị viện Anh Quốc, đảng bảo thủ gặp khó nếu chỉ được đa số xích sao. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Cử tri Anh bầu lại nghị viện định đoạt cho tương lai của Brexit. Algeria bầu cử tổng thống, nhưng ở đó tiền và quân đội là hai yếu tố quyết định. Lãnh đạo Miến Điện chối bỏ những cáo buộc diệt chủng người Rohingya theo đạo Hồi. Thế nhưng cải tổ hưu bổng vẫn là đề tài chiếm trọn trang nhất tất cả các tờ báo Paris trong ngày hôm nay. Tất cả các công đoàn, người lao động và các đảng phái chính trị từ tả sang hữu đều bất mãn với kế hoạch cải tổ được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe công bố hôm qua.
Trước hết, các báo cùng trở lại với những biện pháp chính của kế hoạch Le Figaro đúc kết, chế độ phổ quát tính theo điểm tích lũy được trong thời gian đi làm.
Tờ La Croix nhìn thấy ít nhất là 3 điểm then chốt trong kế hoạch cải tổ đó. Một là thế hệ sinh năm 2004 sẽ được hưởng chế độ hưu bổng mới tính theo điểm tích lũy trong thời gian đi làm, và biện pháp cải tổ không liên quan đến tất cả những người lao động sinh trước năm 1975. Điểm quan trọng thứ nhì là tuổi tối thiểu để về hưu. Một lần nữa, bài toán không đơn giản vì có ít nhất 3 trường hợp khác nhau. Nếu đi làm sớm, ta có thể nghỉ hưu khi tròn 60 tuổi. Bình thường ra, người ta có thể về hưu năm 62 tuổi. Thế nhưng trong kế hoạch cải tổ thì chính phủ quy định đưa ra một khái niệm mới gọi là ngưỡng 64, đấy là cái tuổi về hưu bảo đảm được lãnh đầy đủ lương hưu cơ bản. Về hưu trước 64 tuổi thì sẽ bị phạt, ngược lại còn nếu như đi làm thêm sau đó thì sẽ được thưởng thêm. Mức tiền thưởng và tiền phạt ấy hiện nay chưa được ấn định một cách chắc chắn. Vấn đề thứ ba là trong chế độ mới, lương hưu sẽ tính theo điểm tích lũy, mỗi điểm tương đương với một số tiền, nhưng ai sẽ là người ấn định giá trị của mỗi điểm lương hưu ấy?
Tờ báo Kinh tế Liseco nêu lên những câu hỏi dễ hiểu và thực tế. Với chế độ mới, các khoản đóng góp cho quỹ lương hưu của những người đang đi làm có tăng lên hay không? Lương hưu trong tương lai tăng hay giảm đối với những người cả đời đi làm?
Libération chơi chữ trong bài báo từng điểm một. Điểm ở đây vừa là những điểm tích lũy để về hưu trong chế độ mới và cũng là những điểm đã được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nêu bật trong kế hoạch cải tổ sắp tới. Tờ báo đối chiếu quan điểm của chính phủ và giới công đoàn. Đương nhiên là Thủ tướng Philippe và các bộ trưởng liên quan thì chỉ nói đến những điểm lợi trong cái kế hoạch mới. Còn nhìn từ phía các công đoàn thì người lao động sẽ mất mát nhiều với chế độ hưu bổng mới ấy. Trong bài xã luận, tờ báo Thiên Tả này mỉa mai, Edouard Philippe đã rất thành công. Ông tìm cách hạ nhiệt tình hình trong công ty đường sắt quốc gia, muốn trấn an các giáo chức, muốn chia rẽ các tài xế lái xe điện ngầm. Thế nhưng rồi, giới tài xế metro đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Các thầy cô giáo thì lại càng lo lắng hơn nữa sau khi họ nghe Thủ tướng trình bày kế hoạch cải cách và căng thẳng trong ngành hỏa xa của Pháp không hề thuyên giảm.
Trong khi đó, tờ Le Figaro thân hữu và báo Kinh tế Leseco tán đồng thái độ cứng rắn của chính quyền trên hồ sơ nhạy cảm này.
Xã luận của Leseco đánh giá đây là một kế hoạch cải tổ cân bằng, chính phủ hành động một cách có trách nhiệm bởi vì bắt buộc phải cải cách nhưng đồng thời cũng sẽ kéo dài thời gian chuyển tiếp vì những công bằng trong xã hội. Cũng báo Leseco đánh giá chính phủ đã có những bước nhượng bộ không nhỏ, vấn đề còn lại là liệu rằng các điều kiện để công đoàn chấp nhận kế hoạch cải tổ đó có được hội đủ hay không. Tờ báo này cho rằng chính phủ Pháp vẫn còn và sẽ phải tiếp tục trả giá cho mối quan hệ không suôn sẻ với các công đoàn ở Pháp. Báo Công giáo La Croix nhìn rộng ra hơn khi nêu lên câu hỏi liệu công luận Pháp có sẵn sàng để thay đổi chế độ hưu bổng hay không, và tờ báo chơi chữ Thủ tướng Edouard Philippe cứng rắn nhưng không cứng nhắc trên hồ sơ này. Còn Le Monde thì nói đến Tổng thống Macron trong thế của một người làm siếc DJ bởi ông nới lỏng một số những quyết định để làm hạ nhiệt phong trào phản kháng nhưng đồng thời cũng cần tránh để những người ủng hộ thất vọng. Năm 2017, Emmanuel Macron đã được cử tri bầu lên với hy vọng vị Tổng thống trẻ tuổi này thực sự cải tổ nước Pháp. Nhưng như một nhà chính trị học của Pháp đã bình luận, coi chừng vì muốn làm mọi người vừa lòng, rốt cuộc chẳng một ai hài lòng hết cả.
Nhìn sang Anh Quốc, tương lai chính trị của Thủ tướng Boris Johnson và tương lai nước Anh trên con đường Brexit tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử ngày hôm nay.
Với Le Monde thì bài toán khá đơn giản. Trong trường hợp Thủ tướng mãn nhiệm giành được đa số tại nghị viện thì gần như chắc chắn London sẽ ra khỏi Liên Âu vào ngày 31 tháng Giêng năm tới. Bằng không, vương quốc này lại mất nhiều tháng đợi chờ vì trong cái thế chân trong chân ngoài với Liên Âu. Liberation nêu lên một kịch bản thứ ba, đó là sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, không đảng nào có đa số rộng rãi để điều hành đất nước. Còn theo báo Les Echos, đảng bảo thủ của Thủ tướng Johnson đang dẫn đầu các thăm dò về ý định bỏ phiếu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại trong những ngày gần đây. Cùng lúc thăm dò trên mạng YouGov cho thấy cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 25 đăng ký đi bầu tăng 55% so với hồi năm 2017, và trong cuộc bầu cử cách nay 2 năm thì đã có tới 66% trong số này bỏ phiếu cho bên công đảng. Thông tín viên của Le Figaro tại London cũng nhận thấy rằng tại trụ sở của đảng bảo thủ Anh, mọi người đang trong trạng thái bất ổn về phần cử tri. Theo như ghi nhận của tờ La Croix, thì những người có truyền thống ủng hộ phe bảo thủ còn đang do dự, họ không biết có nên tin tưởng vào Boris Johnson nữa hay không. Một số khác thì đành cam chịu vì biết rằng không có sự lựa chọn nào khác.
Hôm nay cũng là ngày cử tri Algeria được kêu gọi đi bầu lại tổng thống, sang chàng thời đại Bouteflika. Tất cả các ứng viên đều là những người của chế độ cũ, hai người từng là thủ tướng, hai cựu bộ trưởng và một người từng là đại biểu quốc hội.
Liberation dự báo tỷ lệ người không đi bầu sẽ cao kỷ lục. Một ngày trước bầu cử tổng thống Algeria thì hàng ngàn thanh niên tại thủ đô Alger vẫn hô to khẩu hiệu không có chuyện quay lại với quá khứ. Và tờ báo này kết luận không một cuộc bầu cử nào có thể bóp ngạt được cuộc cách mạng mà giới trẻ Algeria đang tiến hành. Le Figaro bi quan hơn qua đánh giá quân đội và tiền bạc đỡ đầu cho một cuộc bầu cử giả tạo. Một cựu quan chức Algeria thổ lộ ảnh hưởng của gia đình Bouteflika vẫn còn nguyên vẹn.
Về thời sự châu Á, Liberation không khỏi thất vọng vì bà Aung San Suu Kyi, một ngọn cờ đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền từng được thế giới ngưỡng mộ.
Trước Tòa án Công lý Quốc tế La Hague, lãnh đạo Miến Điện đã hoàn toàn chối bỏ các cáo buộc diệt chủng nhắm vào người Rohingya. Trong suốt bài phát biểu, bà không một lần nhắc đến tên sắc tộc thiểu số này trên đất nước bà và đã từ chối cộng tác với các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc. Aung San Suu Kyi tuyệt nhiên không giải thích vì sao 740.000 người đã phải bỏ xứ ra đi hồi tháng 8 năm 2017 sau một đợt thanh lọc chủng tộc. Giải Nobel Hòa bình năm 1991 lại tuyên bố là bà rất lấy làm tiếc rằng Gambia đã căn cứ trên những thông tin sai lệch và không đầy đủ về tình hình ở bang Rakhine để cáo buộc Miến Điện phạm tội diệt chủng.
Cũng về châu Á, thêm một dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc có vấn đề.
Bắc Kinh phải chăng là đang chuẩn bị một gói kích cầu trước viễn cảnh tỷ lệ tăng trưởng vào năm tới chỉ dao động khoảng 6%. Theo thông tín viên của tờ Le Monde, thì chính quyền Bắc Kinh dường như là đang chuẩn bị dư luận trước viễn cảnh GDP nước này tăng ở mức thấp nhất từ 30 năm qua. Nhưng quan trọng hơn nữa là tranh cãi ngày càng trở nên gay gắt hơn trong nội bộ đảng. Một bên thì chủ trương cải tổ, và bên kia lại dứt khoát dành ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng để đổi lấy ổn định trong xã hội. Và phe này đổ lỗi cho chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây ra những khó khăn cho Trung Quốc hiện nay. Dường như lập luận này đang thắng thế. Điều hãn hữu là một chuyên gia kinh tế Trung Quốc được tờ báo Trung Hoa Nhật báo China Daily số ra ngày hôm qua đã dám đưa ra nhận định không nên đổ lỗi cho Mỹ hay chính sách thương mại của Donald Trump. Mức tăng trưởng thực sự của Trung Quốc chỉ ở khoảng từ 5 đến 5,5% một năm và những khó khăn của Trung Quốc chủ yếu xuất phát từ trong nước.
Trong bảng xếp hạng của Glassdoor về những tập đoàn có sức hấp dẫn nhất đối với nhân viên, năm 2019, Facebook bị tụt điểm.
Tập đoàn do Mark Zuckerberg lập ra rơi xuống hạng thứ 23 và như vậy là tuột mất 17 bậc thang so với hồi năm ngoái. Mọi người còn nhớ rằng mới chỉ cách nay 2 năm, Facebook đứng đầu bảng. Theo báo Le Figaro, điều an ủi duy nhất đối với Facebook là trong số các tập đoàn thuộc nhóm GAFA thì Google, Apple cũng bị tụt hạng. Thế còn Amazon thậm chí không có tên trong danh sách vàng ấy.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thanh Hà. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ RFI là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Vùng Donbass, con tin để Nga giữ chân Ukraine.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cuộc họp thượng đỉnh bốn nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine theo công thức Normandy tổ chức tại Paris nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc tối khuya ngày 9 tháng 12 vừa qua. Paris và Moscow cùng nói đến có những tiến bộ, nhưng theo giới quan sát, đường đi đến hòa bình cho đông Ukraine vẫn còn xa. Nước Nga khó có thể từ bỏ quân cờ Donbass nhằm ngăn chặn Ukraine xích lại gần với phương Tây. Tại cuộc họp báo, nguyên thủ hai nước Pháp và Nga đều tỏ ra lạc quan cho rằng thượng đỉnh lần này có những bước tiến bộ quan trọng cho tiến trình hòa bình tại Ukraine. Lãnh đạo bốn nước cùng đồng thuận một số điểm sau 3 năm gián đoạn đối thoại, đó là rút quân khỏi 3 điểm từ đây đến cuối tháng 3 năm 2020. Lệnh ngừng bắn cũng được củng cố thêm và tiến hành một đợt trao đổi tù nhân mới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, sau một giờ rưỡi hội đàm riêng với nguyên thủ Nga đã tỏ ra thất vọng vì không giải tỏa được một số điểm bất đồng lớn mà ông mong muốn có được những nhượng bộ từ phía Moscow. Đây cũng chính là điều mà nhiều chuyên gia Pháp như bà Tatiana Kastueva-Jean, giám đốc Trung tâm Nga và các nước độc lập mới, dự báo trên đài RFI trước khi diễn ra thượng đỉnh, có cho rằng thành công của thượng đỉnh sẽ rất hạn chế.
Je n'en suis pas convaincu. Pour la Russie, c'est assez clair.
Tôi không tin tưởng lắm. Đối với Nga, mọi việc khá rõ ràng. Moscow mong muốn là thỏa thuận Minsk được áp dụng theo đúng như nội dung đã ghi, và thỏa thuận này lại tương đối có lợi cho phía Nga. Trong khi đó thì Ukraine muốn bảo vệ chủ quyền và tìm cách duy trì khuôn khổ chung của thỏa thuận Minsk, nhưng lại muốn thay đổi lịch trình thực hiện các giai đoạn được ghi trong văn bản này. Có một vấn đề rất quan trọng gây trở ngại lớn đối với Ukraine, đó là liệu các cuộc bầu cử ở cấp địa phương sẽ được tổ chức tại Donbass trước khi mà Kiev giành lại quyền kiểm soát đường biên giới chung với Nga hay không. Đây là điểm gây bất đồng lớn giữa đôi bên. Còn có một điểm lớn khác cũng gây trở ngại liên quan đến việc hiểu và diễn giải nội dung thỏa thuận. Ai sẽ là người để đối thoại? Nga muốn là chính quyền Ukraine thảo luận trực tiếp với các lãnh đạo ly khai ở miền đông, thế nhưng Kiev thì từ chối.
Thỏa thuận Minsk được ký kết vào tháng 2 năm 2015 và trong thế yếu quân sự trước Nga, chính quyền Kiev tiền nhiệm đã có những nhượng bộ quan trọng mà giờ đây ông Zelensky cho rằng không thể chấp nhận được và muốn thương thảo lại những điểm như chuyên gia Tatiana Kastueva-Jean trình bày ở trên. Tổng thống Ukraine trong cuộc họp báo một lần nữa xác quyết chủ quyền lãnh thổ với hai vùng Donbass và Crimea, nhưng nguyên thủ Nga tỏ ra cứng rắn, kiên định với lập trường của mình cho rằng phải có sửa đổi hiến pháp để cấp cho vùng Donbass một quy chế đặc biệt thường trực. Hết lời giỡn. Quy chế đặc biệt nào dành cho vùng lãnh thổ phía đông mới được? Liệu những vùng lãnh thổ này sẽ có quyền thành lập một lực lượng an ninh riêng của chính mình hay không? Họ có được quyền phủ quyết trong các quyết định chính sách đối ngoại hay không? Tất cả những điều này chưa ai biết rõ. Vậy nước Nga muốn gì ở Ukraine? Tại sao Nga không cho sáp nhập Donbass như đã làm đối với bán đảo Crimea mà luôn có thái độ mập mờ trong các cuộc đàm phán hòa bình? Bà Alexandra Jugon, chuyên gia chính trị học về Ukraine và Belarus, trường Đại học Bourgogne Franche-Comté trên đài RFI giải thích.
Oui, tout à fait. Il joue un jeu très ambigu, c'est-à-dire que quelque part.
Vâng, đúng như vậy. Nga chơi trò mập mờ, không rõ ràng. Có nghĩa là nếu tình hình đàm phán trở nên rất căng thẳng, thì họ sẽ nói điều này không liên quan đến chúng tôi. Thực ra, chính sách của Nga trong không gian này là họ chỉ muốn một mình giữ vai trò cường quốc khu vực. Đồng thời, Nga đang xây dựng Liên hiệp Á-Âu và muốn các nước láng giềng tham gia. Và nhất là, Nga làm mọi cách để tránh trường hợp Ukraine, Moldova, Georgia một ngày nào đó tham gia Liên hiệp châu Âu hoặc NATO. Do vậy, không phải là ngẫu nhiên mà cả ba nước nói trên đều có vấn đề ly khai. Như vậy, ý tưởng của Nga là gây bất ổn tại các nước này, cần phải làm sao để chính quyền ba nước này không thể kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ quốc gia, và tình trạng này sẽ làm cho ba nước càng thêm bấp bênh. Liệu có một nước nào có thể chấp nhận được tình trạng bị chia cắt và chính quyền không kiểm soát được một phần lãnh thổ như vậy hay không?
contrôle de bout de territoire.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Năm 2018, bà Tatiana Kastueva-Jean trong một chương trình phát thanh đài France Culture cũng từng giải thích các lý do khiến Nga không muốn sáp nhập vùng Donbass.
Tôi không nghĩ là một ngày nào đó nước Nga quyết định sáp nhập hoặc công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa này, bởi vì Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả rất lớn. Một mặt đó là phản ứng của Ukraine. Có thể nói, quân đội Ukraine đã có thời gian để củng cố và tăng cường sức mạnh kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Mặt khác, chắc chắn là các nước phương Tây sẽ có phản ứng mạnh và tăng cường trừng phạt Nga trong bối cảnh chuẩn bị cho bầu cử và giải bóng đá thế giới. Nga không có lợi gì khi làm cho bạo lực tái bùng phát.
Vẫn theo bà Tatiana Kastueva-Jean, trong hiện tại, Ukraine vẫn là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp khí đốt cho các nước phương Tây.
Có một yếu tố rất quan trọng, đó là hệ thống ống dẫn khí đốt của Nga chạy qua lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho các nước châu Âu. Nga không thể cắt đứt hoàn toàn đối thoại với Ukraine hoặc để xảy ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao hoặc quân sự nghiêm trọng.
Chỉ có điều như nhận xét cay đắng của đạo diễn Oleksandrov, người vùng Crimea vừa được Nga trả tự do trong đợt trao trả tù binh vừa qua. Ông nói, xin trích, Nga không nghĩ là sẽ trả các vùng lãnh thổ Donbass, cho dù Nga cũng sẽ phải mệt mỏi ủng hộ các vùng này. Nhưng Nga muốn sử dụng các vùng lãnh thổ này như là một chiếc vòng kiềng mà Nga sẽ quàng lên cổ Ukraine, và như vậy Nga có thể dẫn dắt như một chú chó nhà ngoan ngoãn. Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài từ 5 năm qua, làm khoảng 13.000 người chết, hơn 1 triệu người phải di tản. Kinh tế hai vùng tự trị tự phong Luhansk và Donetsk ngày càng khánh kiệt. Những nhà xưởng lớn từng là đầu tàu kinh tế của vùng nay dời hết về Nga. Các mỏ than thì bị ngập úng và không thể khai thác. Bản thân đời sống người dân tại hai vùng này ngày càng trở nên khó khăn hơn, trong khi mà cuộc chiến tuy mức độ dữ dội không còn cao như trước nhưng vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Đến với thượng đỉnh Normandy lần này với một vị thế tương đối thuận lợi, nhưng nguyên thủ Ukraine cũng không thể trông cậy nhiều vào hai nước trung gian hòa giải là Pháp và Đức, vốn dĩ cũng có những quan điểm rất lập lờ. Cặp đôi Paris-Berlin khó có thể gây ảnh hưởng với Tổng thống Putin, bởi lẽ nước Nga còn là một đối tác quan trọng cho Pháp và Đức trong nhiều hồ sơ quốc tế khác, theo như phân tích của bà Alexandra Gouron.
Donc effectivement, c'est un jeu ambigu. Quelque part, ces sommets de Normandie, c'est intéressant.
Quả thực đó là một trò chơi mập mờ không rõ ràng. Trong một chừng mực nào đó thì hội nghị thượng đỉnh theo công thức Normandy này khá thú vị, bởi vì không một ai tham gia hội nghị, kể cả Emmanuel Macron và Angela Merkel có ảo tưởng. Họ biết rất rõ là Nga sẽ chơi trò gì. Thế nhưng Nga là một đối tác cần thiết trong các hồ sơ quốc tế quan trọng khác. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một đối tác nặng ký và cần phải đối thoại. Và thượng đỉnh theo công thức Normandy cũng là một trong những hình thức đối thoại. Tôi xin nhắc lại rằng thượng đỉnh theo công thức Normandy là một trong những công cụ được lập ra một cách không chính thức.
Tóm lại, Vladimir Putin đến Paris lần này trong thế thượng phong, với một tầm ảnh hưởng quân sự, năng lượng và ngoại giao rất lớn. Nước Nga đương nhiên đang hứng chịu các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, nhưng giới doanh nhân cũng như người dân Nga cũng đã quen thuộc với điều này. Trước tình cảnh này, Tổng thống Ukraine đành phải tìm cách xuôi theo Nga giữa lời hứa tranh cử chấm dứt đối đầu vào đông Ukraine và việc không nhượng bộ Putin điều gì. Cuộc gặp song phương lần này chẳng khác gì một cuộc gặp giữa một con sói già và một chú cừu non, như lời ví von của hãng tin Pháp AFP.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần phát lại tạp chí xã hội của Thủy Dương. Chúng ta sẽ đến với lĩnh vực xử lý và tái chế rác thải. Trong lĩnh vực này, Pháp gặp khó khăn khi Trung Quốc và Đông Nam Á ngừng nhập khẩu rác vì các nước này không muốn trở thành bãi rác cho các nước giàu.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, mỗi năm nước Pháp thải ra gần 325 triệu tấn rác thải và tái chế được khoảng 60% lượng rác nói trên. Mặc dù chính quyền Pháp chú trọng tái chế rác thải, nhưng trên thực tế, tái chế dường như không thu hút được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xử lý rác thải. Đối với nhiều doanh nghiệp, xuất khẩu rác sang nước ngoài đỡ tốn kém hơn là tái chế rác trong nước, đỡ gây ô nhiễm môi trường, nên nhiều doanh nghiệp Pháp không muốn tiêu hủy, chôn lấp, tái chế rác thải ngay trong nước, mà muốn xuất khẩu rác ra nước ngoài để tái chế. Trung bình, hàng năm, Pháp xuất khẩu 14 triệu tấn rác thải, chủ yếu là kim loại, bìa các tông, giấy, nhựa. Theo một báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, Pháp là nước xuất khẩu rác nhiều thứ ba trên thế giới. Ba nước đứng đầu là Mỹ, Nhật và Đức, chủ yếu là xuất sang Trung Quốc và Đông Nam Á. Trước đây, Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều rác thải nhất thế giới. Tuy nhiên, vào năm 2017, Bắc Kinh quyết định cấm nhập nhiều loại rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, khiến thị trường tái chế rác thải toàn cầu chao đảo. Các nước phương Tây ngày càng lo ngại về việc xuất khẩu rác. Pháp cũng không phải là một ngoại lệ. Sau quyết định của Bắc Kinh, nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, Philippines, Indonesia bất ngờ trở thành bến đỗ mới cho những con tàu chở rác từ các nước giàu có. Nói cách khác, Đông Nam Á đã trở thành thị trường rác thải mới thế chỗ cho Trung Quốc. Trong phóng sự phát trên đài RFI ngày 18 tháng 11 năm 2019, bà Stéphanie Monjon, giáo viên Đại học Paris Dauphine, nhà nghiên cứu thuộc Đơn vị Nghiên cứu Kinh tế Dauphine, giải thích về việc xử lý rác thải nhập khẩu tại các nước Đông Nam Á.
Một phần rác thải bị tiêu hủy. Tại Pháp chúng ta cũng đốt rác, nhất là nhựa, trong các nhà máy tiêu hủy rác thải. Nhưng cần chú ý là khi chúng ta thiêu đốt rác trong các nhà máy này, chúng ta có xử lý khói bốc lên, có các công nghệ xử lý với các loại máy móc thiết bị cần thiết để lọc tất cả những chất gây ô nhiễm khỏi khói. Nếu không được xử lý phù hợp, tất cả những chất gây ô nhiễm đó sẽ được xả ra bầu không khí và người dân sẽ phải gánh chịu nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ở các nước Đông Nam Á này cũng có những trung tâm đốt rác thải, nhưng nhiều khi rác được đốt ngay ngoài trời, khiến không khí bị ô nhiễm nặng. Rác thải nhiều khi cũng được lưu trữ ở các bãi rác, nhưng đó là những bãi rác lộ thiên, chứ không có mái che phủ. Rác thải vì thế có thể bay lên cao, bị cuốn ra tự nhiên, ra các dòng chảy, sông hồ và đại dương.
Vì quá tải về rác thải nên rất nhanh chóng, các quốc gia Đông Nam Á cũng không còn muốn làm bãi rác của phương Tây nữa. Hồi mùa hè năm 2019, các nước Malaysia, Philippines và Indonesia lần lượt thông báo muốn gửi trả lại các nước phương Tây, trong đó có Pháp, những container rác thải mà các quốc gia phát triển này đã xuất sang Đông Nam Á. Và nói là làm, từ hồi tháng 6 năm nay, Jakarta đã trả Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc và Hồng Kông vài trăm container rác thải, gồm rác thải sinh hoạt, rác nhựa và nhiều loại rác nguy hiểm mà họ cho là đã được nhập khẩu trái phép vào Indonesia. Trước đó, vào cuối tháng 5, Tổng thống Philippines Duterte đã ra lệnh gửi trả cho Canada hàng chục ngàn tấn rác trong 69 container mà Canada đã xuất sang nước này. Bộ Công nghiệp Thái Lan cũng đã tuyên bố là đến năm 2020 sẽ cấm hoàn toàn việc nhập khẩu rác thải. Kuala Lumpur cũng đã gửi trả về 14 nước 3.000 tấn rác thải nhựa. Riêng Pháp đã bị gửi trả 20 container rác nhựa mà Bộ Môi trường Malaysia cho là một công ty Pháp đã xuất khẩu trái quy định sang nước này. Bộ trưởng Môi trường Malaysia nhấn mạnh các nước phương Tây phải quản lý tốt hơn rác thải, ngừng xuất khẩu rác sang các nước đang phát triển. Theo số liệu chính thức của chính phủ Kuala Lumpur, lượng rác nhập khẩu vào Malaysia đã tăng lên tới 870.000 tấn vào năm 2018, tăng gấp 3 lần so với năm 2015.
Bộ trưởng Malaysia cũng giải thích là rác thải thường được bán sang Malaysia với cái cớ là để tái chế, thế nhưng trên thực tế là các loại nhựa đó lại không thích hợp để được tái chế, có nghĩa là rác thải đã được nhập khẩu trái phép vào Malaysia. Để hạn chế tình trạng các công ty xuất khẩu trái phép rác thải để rồi bị các nước Đông Nam Á gửi trả lại rác, Bộ trưởng Môi trường của Pháp hôm 14 tháng 11 vừa qua thông báo phạt công ty Pháp nói trên 192.000 euro. Bộ Môi trường cũng cam kết các doanh nghiệp xuất khẩu rác trái phép rồi bị gửi trả lại sẽ bị kiện ra tòa tại Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Nhiều người Pháp thường nghĩ đơn giản là cứ được thu gom, phân loại thì rác thải sẽ được tái chế ngay tại Pháp. Thế nhưng, ông Thibaut Touchet, người phụ trách pháp lý của Hiệp hội Zero Waste de France, giải thích trên đài RFI là thực tế không đơn giản như vậy. Nước Pháp có rất nhiều cơ sở phân loại và tái chế rác thải, nhưng vẫn không thể tái chế toàn bộ rác. Ngoài ra, lĩnh vực tái chế rác thải cũng là một ngành rất phức tạp. Đúng là có một số loại rác có thể được tái chế một cách dễ dàng, chẳng hạn như chai soda bằng nhựa PET. Nhưng cũng có những loại nhựa không thể được tái chế hoặc công việc tái chế rất phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân công, chẳng hạn đối với màng nhựa bọc thực phẩm hay các hộp nhựa nhuộm màu đựng thực phẩm chế biến sẵn, v.v. Vì thế, nhiều doanh nghiệp chỉ tái chế những loại rác nhựa dễ xử lý, có chất lượng, giá thành cao và xuất khẩu các loại rác nhựa rẻ tiền, chất lượng kém sang các nước khác, nhất là những quốc gia dư thừa nhân công và chấp nhận sử dụng nhựa tái chế kém chất lượng. Nhưng trong bối cảnh Trung Quốc và Đông Nam Á không muốn nhập khẩu rác thải từ phương Tây nữa, thì việc xử lý rác thải tại Pháp diễn ra như thế nào? Ông Arnaud Brunet, Tổng Giám đốc Cơ quan Quốc tế về Tái chế thuộc Liên hiệp Quốc tế các doanh nghiệp trong lĩnh vực tái chế giải thích.
Chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển đổi và chúng ta phải đương đầu với một hoàn cảnh đặc biệt. Đó là việc Trung Quốc không mua rác nữa. Rác thải để tái chế thành nguyên vật liệu sản xuất lại được xuất sang các nước khác. Nhưng ngay cả những quốc gia này cũng đang trong tình trạng quá tải do lượng rác nhập khẩu quá lớn vào đất nước họ, dẫn đến việc tràn ngập rác thải, không có đủ chỗ để chứa rác, rác bị chất đống trái phép, không đủ khả năng xử lý rác. Nhiều nước máy móc bắt chước Trung Quốc muốn tạm ngừng nhập khẩu rác, chẳng hạn như Thái Lan, hay thậm chí là cấm hẳn việc mua rác như Malaysia chẳng hạn. Khả năng tái chế của các nước châu Âu hiện đã đạt giới hạn, không thể nhiều hơn được nữa. Đúng là chúng ta có thể đốt các loại rác nhựa theo một cách nào đó, và như vậy vẫn phát huy được giá trị của rác thải. Ở đây có nghĩa là rác thải vẫn có giá trị tạo năng lượng. Chúng ta đốt rác, tạo ra hơi nóng và sản xuất ra được điện. Nhưng việc này cũng có giới hạn. Và hệ quả là nếu chúng ta không thể tiếp tục xuất khẩu rác nhựa để chúng được tái chế ở một nước nào đó, thì chúng ta sẽ buộc phải chôn lấp hay lưu trữ rác trong các trung tâm lưu trữ rác thải. Và đây sẽ là một giải pháp xấu vì gây lãng phí tài nguyên, lãng phí nguyên vật liệu và không tốt cho môi trường.
Không chỉ liên quan đến nhựa, việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nhiều loại rác và giá nguyên liệu giảm đã khiến Pháp lầm vào cảnh dư thừa nhiều loại nguyên liệu để tái chế, nhất là giấy, bìa các tông từ bao bì hàng hóa nhập khẩu ồ ạt từ châu Á và rác kim loại. Các kho lưu trữ rác giấy, bìa các tông, kim loại đã đầy ứ, quá tải. Có một nghịch lý là sau khi thu gom, phân loại nhằm mục đích tái chế, thì giờ đây do thiếu chỗ lưu trữ, nhiều rác thải lại bị đem đi chôn lấp, tiêu hủy. Từ mùa hè năm 2019, nhiều cơ sở tái chế thậm chí đã ngừng nhập nguyên liệu vì quá tải và thiếu thị trường đầu ra.
Ngành giấy bìa của Pháp đang gặp khủng hoảng do không thể tự bảo đảm khâu tái chế ngay ở trong nước. Năm 2018, đã có gần 7 triệu tấn giấy bìa các tông được thu gom phân loại, tương đương với 79,2% lượng rác thải các tông và giấy. Thế nhưng lượng lớn rác thải này không được tái chế mà vẫn nằm chất đống trong các trung tâm lưu trữ rác vốn cũng đã quá tải.
Đài France Inter ngày 1 tháng 11 năm 2019 trích dẫn ông Pascal Geneviève, chủ tịch ngành bìa các tông của FEDEREC, Liên đoàn các doanh nghiệp tái chế. Theo đó, hiện nay họ đang gặp khó khăn trong việc xử lý tất cả rác bìa các tông mà họ đã thu gom được. Các nhà máy giấy chỉ tái chế được 5,4 triệu tấn bìa các tông, còn 1 triệu 565 ngàn tấn đang chờ xuất khẩu ra nước ngoài để được tái chế. Từ trước tới nay, Pháp vẫn xuất khẩu rác bìa các tông sang các nước châu Âu khác, chủ yếu là Đức và Tây Ban Nha. Nhưng hiện giờ thì các thị trường này cũng đang dần khép lại.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Phong trào chống cải tổ hưu trí tiếp diễn tại Pháp sau khi Thủ tướng Philippe trình bày dự án. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố Washington sẽ nhân nhượng nếu Bắc Triều Tiên ngưng khiêu khích. Tân Hội đồng châu Âu họp phiên đầu tiên với khí hậu là chủ đề trọng tâm. Tuần báo Mỹ Time bầu chọn thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg là nhân vật của năm 2019. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện chính phủ Pháp lâm vào thế kẹt trong hồ sơ cải tổ hưu trí. Về chương trình ngày mai, như thường lệ sẽ có một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí nước Pháp người Pháp Thu Hằng nói về cà phê Việt ở Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Minh Anh nói về vùng Donbass còn tin để Nga giữ chân Ukraine. Quý vị thính giả RFI vừa theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. C'est qu'un bateau qui mène au pays des rêves. À Maui, il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit, petit gars, la bande t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit après neuf mois à peine. Te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer. Rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre là-bas trop de lumière et de fermer les yeux. Rien que les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà.